Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 15 tháng 12 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Chúa kể chuyện Giáng sinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Và đề tài hôm nay là nói đến rằng là Chúa kể chuyện Giáng sinh. Đề tài là Chúa kể chuyện Giáng sinh. Thường thường chúng ta kể chuyện hay là Matthew hay là Luca kể chuyện về Chúa Giáng sinh, chứ ít khi mà chúng ta nghe rằng Chúa kể chuyện Giáng sinh. Vì chúng ta muốn biết rằng là chuyện Giáng sinh xảy ra, Chúa muốn chúng ta hiểu như thế nào, và Chúa muốn kể lại như thế nào. Vì khi mà Chúa kể thì chúng ta hiểu rõ hơn hết, hay là chính bản thân Chúa biết rõ ràng tại sao Giáng sinh xảy ra 2000 năm trước. Mục tiêu Chúa muốn làm điều này để chúng ta không bị phai lạc đi. Vì khi mà chúng ta nghe những bài giảng, chúng ta nghe những các sứ đồ đề cập, chúng ta nghĩ đến một cái câu chuyện mà Chúa đã giáng trần, mà không nghĩ xa hơn nữa, có thể không biết mục đích của Chúa Giêsu giáng trần như thế nào, hay là Chúa Giêsu giáng trần với cái tinh thần như thế nào. Cho nên sáng hôm nay chúng ta trích một câu kinh thánh nói về một câu kinh thánh mà Chúa muốn nêu ra tại sao Chúa Giêsu giáng trần. Câu kinh thánh này nằm ở trong sách Hebrew, ít khi chúng ta đề cập đến sách Hebrew. Sách Hebrew đoạn 10. Câu số 5 đến câu số 7. Sách Hebrew đoạn 10 câu số 5 đến câu số 7 được viết như thế này. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng, ai phán? Đấng Christ, Chúa Giêsu nói, chứ không phải là Phao-lô viết cho hội thánh ở Hebrew. Hebrew là những người Hebrew á. Không, Chúa Giêsu muốn phán điều này, và Chúa Giêsu muốn biết chúng ta hiểu rõ là Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật. Tại vì đôi khi những người muốn sự lễ vật hy sinh là nghĩ rằng mình sẽ chuộc tội của mình. Chúa nói rằng Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa Giêsu nói nè, Chúa Giêsu nói với tôi, Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến. Đây đề cập với Chúa Giêsu, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Đây là lời chúng ta thấy rõ ràng giữa Đức Chúa Trời với Đức Chúa Con, giữa Chúa Cha với Con. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Chúa Giêsu muốn nói rằng là Chúa không muốn nhận lễ vật nữa, mà chúng ta hãy lễ vật đã đến rồi, chúng ta có chấp nhận chưa? Và điều này là Chúa đã quyết định, chứ không phải Chúa bị ép buộc. Ở trong đoạn này chúng ta thấy có ba cái tư tưởng nêu ra ở đây. Tư tưởng thứ nhất là Chúa xuống trần gian này để chết. Chúng ta nghe cái câu đó rất thường và chúng ta không nghĩ sâu hơn nữa. Tôi nghĩ rằng bà Mary không muốn ý nghĩ đến là Chúa Giêsu đến mà chết. Có người mẹ nào mà muốn sanh con để thấy chết không? Không. Không bao giờ. Và chính chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nữa. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta người sanh ra để thờ Chúa hay là làm một gì vinh hiển cho Chúa, chứ không bao giờ mà nghĩ đến chết. Nhưng mà Chúa Giêsu sanh ra để chết. Chúa sanh ra để chết. Để hiểu rõ câu chuyện này hay là cái tư tưởng này, tôi muốn kể lại cho quý vị nghe câu chuyện về gia đình của Ayala. Quý vị nhớ câu chuyện Ayala không? Chắc cũng lâu lắm. Và có người cũng đóng kịch trong câu chuyện Ayala. Câu chuyện của gia đình Ayala ở Walnut, thuộc về tiểu bang California. Chắc quý vị biết thành phố Walnut. Có một cô bé tên là Anissa. Cô học rất giỏi và chơi banh rất hay. Tới 16 tuổi thì cổ đã đạt được nhiều cái cấp và thành đạt ở trong công việc học hành cũng như là thể thao. Một ngày nọ, bác sĩ khám phá ra trong lúc 16 tuổi là một cái bệnh mà cổ thấy mệt mỏi khi cổ chơi thể thao. Và khi mà khám ra một cái nhiều điều thử nghiệm là cô đã bị ung thư tủy xương, tủy máu. Thì họ nói rằng bây giờ làm cách nào? Bây giờ phải tìm người nào mà đúng máu đó để chúng ta có thể mà gọi bằng mà ghép tủy đó, chữa bệnh ghép tủy. Thì họ tìm hoài, năm này qua tháng nọ không tìm được. Không ai đúng hết. Từ bà con cũng không có giống loại máu nữa. Thì một ngày nọ, hai ông bà Ayala nói chuyện với nhau, nói rằng là thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải hỏi bác sĩ phải có phương pháp gì? Vì con mình bác sĩ nó chỉ còn 3 năm hay là cao nhất 5 năm nữa là chết thôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Thì bác sĩ mới nêu ra một điều là có thể ông bà sanh ra đứa con. Thì thử coi thử có giống máu hay không. Ông bà về nhà thảo luận cái chuyện nó rất lạ lùng. Làm sao mà sanh con được? Bà là hơn 40, ông là gần 50 rồi. Làm sao mà có con được? Và hơn nữa là ông đã bị cắt. Ông vẫn tin rồi, không có thể nào mà có con được. Nhưng mà một ngày nọ, khi mà bà nằm mơ, bà mới thấy rằng Chúa kêu bà hãy có đứa con đi. Thì bà đã thức dậy, bà đã gặp ông chồng, nói rằng là Chúa nói rằng chúng ta hãy đứa con. Thì ông chồng quay lại nói rằng bà điên khùng sao. Nhưng mà sau đó thời gian Chúa nhắc nhở, thì họ quyết định để làm giải phẫu, làm sao mà có con. Sau vài tháng quyết định, năm sau họ có con. Đứa con sanh ra là tên Melissa. Thì khi mà sanh ra, tới 3 tháng sau mới thử máu đứa con đó, thì thông báo cho cha mẹ rằng máu của Melissa giống như là con gái của ông bà là Anissa. Cho nên hai chị em Anissa và Melissa. Nhưng mà họ không có thể mà chuyển máu được. Khi đến một năm sau, khi mà chuyển máu được rồi, khám phá rất mừng là đúng máu. Và Nessa sống được vì nhờ huyết của em của mình. Quý vị nhớ không? Gia đình Ayala sanh đứa con Melissa để làm chi? Để cứu Nessa. Đức Chúa Giêsu sanh ra để cứu nhân loại, thương bà chị em. Chúng ta không lẽ phải chết. Chúng ta không có thể mà sống được đời đời. Chúng ta phải đi vào con đường bại hoại, hủy diệt. Nhưng mà Chúa sanh ra để cho chúng ta được sự sống đời đời. Quý vị hiểu tư tưởng đó không? Đó là mục tiêu. Bởi vì trong cái con thánh này phải rằng đây là sự hy sinh thật, không phải là của lấy thiêu giống ngày xưa. Cho nên Chúa sanh ra để chết. Nếu chúng ta không hiểu được cái tư tưởng ngày lễ Giáng sinh mà Chúa sanh ra để chết, là chúng ta không hiểu gì về lễ Giáng sinh cả. Lễ Giáng sinh không phải là sanh ra để chúng ta tôn thờ, để chúng ta ca ngợi không, nhưng mà chúng ta biết rõ ràng là ở trong Khải Huyền đoạn 13 nói rằng là Chúa Giêsu đã biết rằng từ khi loài người phạm tội, Chúa Giêsu đã quyết định chết cho nhân loại. Quý vị nhớ câu chuyện câu kinh thánh đó, ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 68 nói rằng là Đức Giêsu chết từ buổi gì? Sáng thế thương bà chị em. Nó rõ ràng về vấn đề đó. Đó là cái tư tưởng thứ nhất. Tư tưởng thứ hai chúng ta thấy ở đây là Chúa trả hết tội lỗi cho chúng ta. Chúa trả hết tội lỗi cho chúng ta. Chúa nói rằng là Chúa nhậm của lễ thiêu cũng chẳng có lễ của chỗ nào hết. Rồi tôi bèn nói rằng hỡi Chúa, này tôi đến. Chúa đến. Cho nên khi mà dân Baptist làm phép báp têm, Chúa Giêsu dân Baptist mở một lời đầu tiên. Ở trong dân đoạn 1 câu số 28 nói rằng, dân đoạn 1 câu số 28 nói như thế nào? Là Chúa gì? Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi. Khi mà Đức Giêsu đã đến thì dân báp têm là kìa chiên con của Đức Chúa Trời là cắt tội lỗi thế gian đi, thương bà chị em. Đó là cái tư tưởng Chúa đến để Chúa trả hết tất cả giá mà chúng ta mắc nợ. Tại vì nếu mà chúng ta nợ thì chúng ta phải trả. Vì tiền công của tội lỗi là sự gì? Sự chết. Hậu quả của phạm tội là đưa đến sự bại hoại, sự chết. Đôi khi con người chúng ta không hiểu điều đó. Cho nên cái vấn đề mà các nhà Nho giáo hay là Khổng giáo nói rằng là sinh lão bệnh tử là chuyện thường niên, không ai tránh khỏi được. Đúng như thế, nhưng mà họ thiếu một cái điều là họ quên rằng có con của Đức Chúa Trời xuống sẽ cứu nhân loại. Cho nên chúng ta còn niềm hy vọng hơn là chúng ta theo những các đạo khác. Có người tưởng rằng chết, nhưng mà không đâu, Chúa đã chết cho rồi. Để chúng ta hiểu được cái câu chuyện này rõ ràng hơn hết, hay là cái tư tưởng này, tôi sẽ kể quý vị một câu chuyện. Ngày xưa ở trong nước Nga có một bộ đội. Khi có anh chàng vào quân đội để đi lính, thì người cha của đứa thanh niên đó biết những người bộ trưởng, cho nên đưa ảnh vào văn phòng làm việc cho không phải ra chiến trường. Thì công việc của anh là vấn đề làm thủ quỹ, là lo công việc cộng tác, là tất cả tài chánh đến ông đã nắm giữ vững và phân phối ra cho tất cả binh lính. Họ biết rằng cái công việc này rất cao lớn cho anh vì anh chưa bao giờ làm những công việc đó, nhưng mà họ tin tưởng rằng anh có thể làm việc được. Một ngày nọ anh đã thấy một số tiền rất nhiều và bắt đầu bị cám dỗ. Anh đã dùng số tiền đó và đi sòng bạc và mất một số tiền rất lớn. Anh nghĩ anh sẽ chuộc lại được qua cho một cái thời gian. Nhưng mà anh đã được cái điện tín là nói rằng là bộ trưởng xuống, tên là Nicholas Đệ Nhất, nói rằng là xuống để kiểm tra sổ sách. Anh hoảng sợ vô cùng. Anh đã đem hết các tủ sổ sách hồ sơ ra coi thử là bao nhiêu tiền anh đã có và bao nhiêu tiền anh mất và bao nhiêu tiền còn trong túi. Anh thấy rằng mất số tiền quá lớn, không thể nào mà trả được. Quý vị biết trong binh lính mà làm một điều gì sai, đó là sự nguy hiểm vô cùng, khó mà được tha thứ. Anh nghĩ rằng chắc chắn là anh sẽ bắt đầu, có thể mà người ta khám phá ra, bắt đầu sẽ bỏ vô tù. Anh không chịu nổi được cái tư tưởng đó. Anh đã lấy một cái tờ giấy ra, viết hết tất cả lỗi lầm của mình, viết xuống số nợ của mình, và viết ra rằng tôi đã nợ quá nhiều, ai có thể trả được. Anh chấm hỏi đó, ai có thể trả được. Anh nghĩ rằng anh không muốn thấy nhục nhã cho mình hay là gia đình. Anh nghĩ rằng đêm đó vào đúng 12 giờ khuya anh sẽ kết liễu cuộc đời của mình. Anh đẩy cái súng ngay bàn đó, viết lá thư, có đèn. Ngày xưa cái đèn tối mờ mờ. Anh ngồi anh suy nghĩ cuộc đời của mình. Rồi từ từ anh mệt mỏi, rồi bắt đầu anh gục xuống bàn, anh ngủ. Thì bộ trưởng xuống vài đêm trước thấy coi cái binh lính như thế nào. Thì nhìn vào những cái túp lều đó, thấy rằng một cái đèn, ngọn đèn còn trong đó. Ông mới đi tới đó thì thấy cái anh chàng đó, nhìn thấy rõ ràng, ồ đó là cái người thủ quỹ mà mình giao công việc cho, đã nằm ngủ gục. Chắc là anh vô đó, ông đã vô đó sẽ đánh thức anh chàng đó và tắt đèn. Thì vừa bước vô rồi thấy rằng là trên bàn có một cái tờ giấy mà anh viết, anh để lại. Tôi nợ rất nhiều, ai có thể trả được. Và khi anh thấy một cái tờ giấy đó, anh hoảng hồn là anh này đã đánh bạc thua hết tiền. Không lẽ anh đã đánh thức này, bỏ anh này vô bóp. Nhưng mà ông này không làm điều đó. Anh bắt đầu mới viết xuống tên của mình ở dưới cái hàng chữ. Tôi nợ rất nhiều, ai có thể trả được. Ổng ký tên của ổng xuống là Nicholas Đệ Nhất. Rộng đi. Khoảng 1-2 giờ sáng, bỗng nhiên anh chàng này thức dậy. Nhìn thấy, ủa, qua nửa đêm rồi. Không lẽ mình phải tự vặn mà tại sao mà chưa? Trước khi ổng lấy cái cây súng bắt đầu mà đẩy vào đầu của mình để viết giết, thì ngó lại cái tờ giấy đó thì thấy một cái tên Nicholas Đệ Nhất. Nó lạ lùng, ai viết cái chữ này? Ông mới khám phá rằng chắc con người đến đây. Và cái chữ này có phải là đúng là cái chữ mà Nicholas Đệ Nhất hay không? Anh mới coi hồ sơ đúng nguyên cái chữ này là ông bộ trưởng đã có mặt ở đây. Ông đã không tự vặn. Ngày sau, có người đem một số bạc, đúng bao nhiêu số tiền đó anh đã thua mất để giao cho anh. Anh đã khám phá ra anh, ông bộ trưởng Nicholas này đã cứu mạng sống của anh. Đức Giê-xu cũng như thế. Chúng ta nợ quá nhiều, ai có thể trả được? Và chính Đức Giêsu đã ký tên dưới đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Thương bà chị em, Chúa Giêsu đã trả hết món nợ đó rồi. Chúng ta không có phải cần kết liễu cuộc đời của mình. Chúng ta không có phải và sống một đời sống bê tha. Chúa đã quyết định tha thứ hết tất cả món nợ mà chúng ta đã nợ trên trần gian này. Chúa đã tha thứ hết tất cả. Ngài xuống trần gian này không phải chỉ mà chết mà thôi. Và Chúa đã trả hết tất cả món nợ mà chúng ta đã nợ. Thương bà chị em, Chúa đã làm hết rồi. Tại sao có vẫn nhiều người mà còn ôm ấp tội lỗi trong lòng mà không nghĩ là Chúa tha thứ được cho mình? Có thể mà tự vặn, có thể mà ghét, ghen ghét và giết người khác trước khi mà tự vặn mình. Tại sao có những người không thấy được cái niềm hy vọng trong mùa lễ Giáng sinh? Thương bà chị em, Chúa đã trả giá hết rồi. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay không tin điều đó. Sống một đời sống còn đau đớn, khó khăn mà không biết làm cách nào mà trả được món nợ này. Không biết làm sao mà tội lỗi của mình có thể mà được tha. Họ tìm cách làm những công việc mà công quả, làm việc phước thiện, cho tiền chỗ này chỗ kia, nghĩ rằng là làm được điều đó thì tội lỗi mình được tha. Nhưng mà một số người vẫn còn cảm thấy là mình, tội lỗi mình tràn trề, không quên được các tội lỗi đó. Cho nên Chúa Giêsu đến đây để đem cái niềm hy vọng đến cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu mới nói trong Hebrew này, chúng ta mới đọc là: tôi đây Đức Chúa Trời, tôi đây mà Kinh Thánh đã chép về tôi, Kinh Thánh đã chép về Chúa Giêsu, Kinh Thánh đã chép về Đức Chúa Con, là tôi đây đến đây làm đúng theo ý nguyện của Đức Chúa Trời. Và câu cuối cùng, tôi đến đây làm theo ý muốn của Chúa. Tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Thưa bà chị em, Chúa Giêsu đã quyết định đến làm theo ý muốn của Chúa. Vì Chúa đã tuyên bố cho loài người rằng là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của mình. Đã ban con một của mình hầu cho thế ai tin con ấy không bị hư mất mà gì? Mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời muốn đến gần với chúng ta mà chúng ta tìm cách đánh cái Đức Chúa Trời, muốn ta xa đánh Chúa, cho nên Chúa mới sai Đức Chúa Con đến. Thưa bà chị em, mà Đức Chúa Con biết rằng đến đây, thứ nhất là phải chịu chết, thứ hai là đền tất cả nợ nần mà thế gian này phải ôm ấp, và thứ ba rõ ràng chúng ta thấy rằng là đó là ý nguyện của Đức Chúa Con, là Đức Giêsu. Chúa muốn, đâu có ai bắt buộc. Chúa muốn làm theo thánh ý của Ngài, làm theo tất cả những gì Chúa muốn. Điều đó Chúa rất vui mừng để làm điều đó. Vì ở trong văn đoạn 15 câu số 13, đây là câu kinh thánh là chúng ta nên thuộc lòng: chẳng có sự yêu thương nào, nhớ không? Chẳng có sự yêu thương nào, tôi thích cái câu này lắm. Mỗi lần tôi đọc đến câu này là tôi chảy nước mắt. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn Đức Giêsu phó sự sống mình. Đức Giêsu đã phán điều đó cho môn đồ và đã phán cho chúng ta ngày hôm nay. Không có yêu thương nào lớn hơn. Chúa yêu thương chúng ta quá đỗi. Chúng ta không, Chúa không thể nào mà sống trên trời mà thiếu chúng ta. Không có sự yêu thương nào lớn hơn về bản hữu mình mà phó sự sống. Chúa muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Ngài vui mừng lắm đàm làm điều ấy. Tôi đặt câu hỏi ngày hôm nay, chúng ta là những người đã biết đến Chúa. Chúng ta có muốn làm theo ý muốn của Chúa hay không? Trước hết tôi muốn nói rằng làm theo ý muốn của Chúa không phải là dễ. Rất khó, đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Nhưng mà nếu mà quý vị so sánh cái sự hy sinh của quý vị với tôi, với Chúa Giêsu á, là chúng ta đừng nên so sánh nữa, không bằng một góc. Cho nên những gì mà tôi nói rằng tôi đã hy sinh cho Chúa, tôi nghĩ rằng Chúa ơi, con chưa hy sinh cho Chúa một chút nào cả. Nhưng mà Chúa là đẹp lòng Cha, thì Chúa nói rằng các ngươi hãy làm đẹp lòng Ta. Tôi đặt câu hỏi cho tôi ngày hôm nay với quý vị trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có làm đẹp lòng Chúa không? Thế nào là đẹp lòng Chúa? Thế nào là đẹp lòng Chúa cho em? Đẹp lòng Chúa là làm theo ý muốn của Chúa. ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là như thế nào? Là sống theo Chúa nè, vác thập tự giá giống như Chúa nè, và khiêng thập tự giá Chúa mỗi ngày, mỗi đêm. Đó là sống theo Chúa, thưa bà chị em. Chúng ta sống trên trần gian này không phải là có tiền bạc, có của cải để sống một cách sung sướng rồi tới 70-80 tuổi chết, không. Cái đó không phải ý muốn của Chúa. Chúa muốn chúng ta sống sự sống đời đời, không một giây phút nào bệnh tật, không một giây phút nào chết chóc. Chúa muốn chúng ta sống đời đời, thương bà chị em. Mà sự đời đời đó là chúng ta càng phải hy sinh. Đừng để một chuyện gì trong trần gian này cản trở chúng ta sống để theo ý muốn của Chúa. Chúng ta sống theo tư tưởng của Chúa là sự hy sinh cho nhân loại. Thương bất cứ mọi người. Và nhường nhịn cho tất cả mọi người. Tất cả những gì chúng ta có, chúng ta cần phải trao cho Chúa. Đừng có nắm lại. Đừng có nói đây của tôi. Không, Chúa muốn chúng ta được tự do. Đừng để thế gian này lôi cuốn chúng ta. Đừng đẩy thế gian này bó buộc chúng ta xuống vực thẳm. Chúa muốn níu chúng ta ra cho chúng ta sự tự do, thương bà chị em. Chúa nói câu này là Chúa muốn rằng ta sẽ ở cùng với các ngươi đời đời. Chúa vẫn còn làm việc với chúng ta ngày hôm nay, giống như 2000 năm trước. Đừng nghĩ rằng 2000 năm trước đã quá khứ rồi. Lễ Giáng sinh không phải là một lễ quá khứ mà chúng ta chỉ tưởng niệm. Lễ Giáng sinh là hiện tại và tương lai. Quý vị hiểu không? Lễ Giáng sinh là hiện tại và tương lai chứ không phải là quá khứ. Nếu chúng ta sống hiện tại và tương lai, chúng ta hiểu rõ lễ Giáng sinh là Chúa muốn cứu chuộc chúng ta. Chúa xuống trần gian để chết chúng ta. Chúa xuống trần gian để tha tội lỗi chúng ta. Và Chúa muốn trần gian sống với chúng ta đời đời. Đó là ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Cho nên đừng để cho lễ Giáng sinh chìm trong quá khứ. Lễ Giáng sinh là cái dịp chúng ta suy gẫm đến Chúa đã làm gì cho mình. Và chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta làm được gì cho Chúa. Mà khi chúng ta nói là làm được gì cho Chúa là chúng ta tưởng là Chúa cần thiết không? Khi chúng ta làm được gì Chúa là Chúa nói rằng khi các ngươi làm những chuyện nhỏ mọn nhất cho những người mà con cái của ta là chính ngươi đã làm cho ta. Thì Chúa đâu có đòi hỏi. Chúa đòi hỏi chúng ta hãy thương yêu những người khác giống như Chúa thương yêu những người khác. Vì chúng ta là anh em với nhau, cùng máu mủ, cùng ruột thịt. Hãy thương yêu với nhau. Đó là tình yêu thương vĩ đại mà Chúa ban chúng ta món quà trong mùa Giáng sinh. Cầu Chúa ban phước cho quý vị để biết được ý nghĩa là Chúa kể chuyện Giáng sinh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.